là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 29 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 123 đại biểu đại diện cho trên 17.000 hội viên toàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ được huyện Lục Yên triển khai có trọng tâm trọng điểm, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành toàn diện 10 trên 10 chỉ tiêu do Đại hội Phụ nữ huyện Lục Yên lần thứ 16 đề ra. Phong trào thi đua phụ nữ Lục Yên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc đã được các cấp hội triển khai sâu rộng. Thu hút 100% cán bộ hội viên, nữ công nhân viên chức huyện đăng ký thực hiện, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm, cán bộ, hội viên phụ nữ đã làm mới và sửa chữa 13 nhà mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa. Trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia vào các tổ chức hội đạt 81%. Đại hội đã nhất trí xác định 9 chỉ tiêu cụ thể, 3 phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lục Yên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ban chấp hành khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16.
Vừa qua tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông qua nghị quyết số 59 quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2021-2022. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2021. Theo đó, nghị quyết này quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022. Đối tượng áp dụng là các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường liên cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Không áp dụng nghị quyết này đối với cơ sở giáo dục công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư. Không áp dụng để thuê quán người nấu ăn đối với học sinh trong cơ sở giáo dục công lập đã được hỗ trợ người nấu ăn tại các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở giáo dục công lập và ban đại diện cha mẹ học sinh xem xét miễn giảm các khoản thu đối với những trường hợp là con liệt sĩ, gia đình hộ nghèo, bị tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế, mồ côi cả cha lẫn mẹ, dân tộc thiểu số. Giảm 50% mức thu các khoản thu đối với học sinh là con thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi, cha hoặc mẹ gặp khó khăn về kinh tế. Trước khi thu phải có dự toán thu chi từng khoản, cơ sở giáo dục công lập phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện và báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định mức thu không vượt quá mức thu tối đa theo quy định của nghị quyết này.
Từ đầu năm đến nay, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là trên 6.650 tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng dư nợ trên toàn tỉnh. Từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến nay, các chi nhánh Ngân hàng Thương mại và Quỹ Tín dụng Nhân dân đã tháo gỡ khó khăn cho 23.539 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, các chi nhánh Ngân hàng Thương mại, Quỹ Tín dụng Nhân dân đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 329 khách hàng với dư nợ là 243 tỷ đồng. Miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 118 khách hàng với dư nợ 239 tỷ đồng. Doanh số cho vay mới cuối tháng 1 năm 2021 đến nay là 4.655 tỷ đồng với 5.983 khách hàng. Giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu từ 0,2% đến 2,5% mỗi năm cho trên 17.100 khách hàng. Dư nợ được giảm lãi là 11.572 tỷ đồng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của khách hàng và khả năng tài chính của từng chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khắc phục khó khăn về vốn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Công an huyện Bình và Mặt trận Tổ quốc huyện vừa phối hợp tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2021 tại xã Vũ Linh. Đây là địa phương được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng tới các xã trên địa bàn. Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Vũ Linh 7 tháng đầu năm 2021, đồng thời đóng góp ý kiến, đề nghị ngành công an cần tăng cường công tác tuần tra để lập lại trật tự an toàn giao thông và xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách của một số đối tượng thanh thiếu niên. có biện pháp theo dõi và xử lý mạnh đối với các đối tượng trộm cắp, các hành vi gây rối trật tự công cộng, ngăn chặn kịp thời việc đánh bắt thủy sản trái phép trên hồ Thác Bà. Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, lực lượng công an xã Vũ Linh đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị mà nhân dân phản ánh, đồng thời giải đáp làm rõ ngay tại diễn đàn những vấn đề nhân dân quan tâm, chỉ ra nguyên nhân, những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và những thiếu sót trong thời gian tới. Ngay sau diễn đàn, công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại xã Vũ Linh, các đại biểu đã họp rút kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục nhân ra diện rộng, góp phần xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, từng bước xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ công chức viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương Khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu.
Dạ. Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên, rồi lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhá.
Dạ, có ngay đây ạ.
Ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh em mình làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Chuẩn bị.
Mời này, cô Thu này. Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bất tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục, đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông ôm cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con chào cháu.
Con giới thiệu với ông. Với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây
cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở?
Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ.
Thế hả?
Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ.
Ừ.
Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh, buôn bán nhỏ như cô đấy ạ.
À, thế hả?
Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng, có hưởng, lấy số nhiều, bù số ít. Nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân. Và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình. Và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ.
Ừ.
Đúng thế đấy.
Đúng đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già, ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này. Và nhiều người già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy.
Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à, đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay,
cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó ấy, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, thế cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Nói lại, dạ, nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ý, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ý, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi, cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm còn thiếu 10 năm. Lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi. Phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích túc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng một bộ phận khá lớn sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm và chấp nhận những công việc trái ngành, thì xu hướng giới trẻ không lựa chọn vào các trường chuyên nghiệp mà chuyển hướng sang học nghề trong thời gian gần đây ngày càng tăng cao. Điều này cho thấy việc học nghề đang là con đường khởi nghiệp của nhiều lớp trẻ hiện nay. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, chị Lương Minh Trang, tổ 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cũng tìm được một công việc đúng với chuyên ngành với mức lương 5 triệu đồng một tháng. Thế nhưng chỉ sau 2 năm làm kế toán tại một công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội, Minh Trang quyết định nghỉ việc và theo đuổi đam mê của mình. Minh Trang cho biết.
Sau một thời gian làm thêm về chuyên ngành kế toán thì mình cảm thấy nó không phù hợp với bản thân mình. Và mình có tiếp xúc với mỹ phẩm thì mình cảm thấy rất là yêu thích những cái màu sắc. Và mình quyết định là mình đi học trang điểm để có thể theo đúng đam mê của bản thân.
Từ bỏ công việc đúng chuyên ngành đào tạo với mức lương ổn định, làm trang điểm chuyên nghiệp. Đây là một quyết định táo bạo với ngay cả bản thân Minh Trang. Bởi thời điểm cách đây 6 năm, nghề trang điểm khá mới mẻ và ít người lựa chọn tại Yên Bái. Cũng chính vì vậy, việc khởi nghiệp của Minh Trang gặp không ít khó khăn trong xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, điều may mắn đối với Minh Trang là nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của gia đình. Đó là động lực để Trang quyết tâm theo đuổi đam mê, Trang nói.
Mình không bao giờ hối hận về việc là mình đã bỏ công việc cũ để đi theo công việc này, bởi vì công việc này làm cho mình có cái sự đam mê và mình thích thú khi mình làm việc. Thì mỗi ngày mình làm việc mình đều cảm thấy đấy là mình đang vui chơi chứ không hề là nghĩ là mình căng thẳng về công việc. Và khi mọi người đẹp thì mình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.
Sau 6 năm kiên trì, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cửa hàng trang điểm của Minh Trang đã trở thành một trong những địa chỉ trang điểm và đào tạo nghề uy tín được nhiều người lựa chọn. Với quyết định táo bạo của mình, đến nay khi vừa tròn 30 tuổi, Minh Trang đã có mức thu nhập 20-40 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Hải Linh, một khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ tại cửa hàng của Minh Trang nói.
Đến sử dụng dịch vụ trang điểm của chị Trang thì qua nhiều lần rồi thì tôi thấy tay nghề của chị Trang rất là tốt, ổn định, cũng như là thường xuyên cập nhật những xu hướng trang điểm mới. Khi mà tôi muốn chụp bộ ảnh và có đặt lịch trang điểm thì tôi chỉ cần nói chủ đề của bộ ảnh thì chị Trang có thể trang điểm cho tôi làm sao để phù hợp với trang phục này, phù hợp với chủ đề cũng như là những nét có sẵn trên khuôn mặt của tôi. Tôi rất hài lòng và tin tưởng vào tay nghề của chị Trang.
Cũng là một trong những bạn trẻ thành công với quyết định làm thợ. 27 tuổi, trong khi nhiều bạn trẻ khác còn đang loay hoay trong việc khẳng định bản thân, Bùi Đức Hiếu và Nguyễn Tây Học đã biết tới là chủ của một salon tóc nổi tiếng ở thành phố Yên Bái. Có được thành công như ngày hôm nay đối với Đức Hiếu là cả một chặng đường dài đầy khó khăn. Bởi trải qua nhiều nghề, cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một công việc phù hợp, vừa có thu nhập cao vừa đúng với niềm đam mê nghệ thuật, anh Hiếu chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng đã trải nghiệm một số ngành nghề, từ những nghề tự do đến những có cả nghề công chức. Nhưng chỉ làm được một vài tháng thôi thì cũng không cảm thấy có đam mê ở đó, mà nên là tôi quyết định dừng lại. Sau đến cuối năm 2016 thì chắc là lúc đấy là nghề chọn mình, thì lúc đấy quyết định là đi học tóc.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, đã có tới gần 22% thí sinh tham dự với mục đích chỉ xét tốt nghiệp. Ngoài ra còn khá nhiều thí sinh có đăng ký để lấy kết quả đại học, nhưng cũng chỉ dùng kết quả đó để học nghề. Điều đó đã cho thấy xu hướng học sinh không lựa chọn đại học mà chuyển sang học nghề gia tăng. Nguyên nhân của sự thay đổi này là bởi học nghề thời gian ngắn, ít tốn kém, ra trường dễ tìm việc làm. Cùng với đó, do sự phát triển ngày càng hoàn thiện hơn của thị trường lao động, các phụ huynh và thí sinh ngày càng có sự lựa chọn phù hợp để đáp ứng với yêu cầu tuyển dụng. Trên thực tế, việc học nghề ngắn hạn có thể xem là một sự lựa chọn sáng suốt trong thời điểm thị trường lạc việc làm đang thừa thầy thiếu thợ. Cùng với đó, giới trẻ hiện nay có cơ hội để học tập, giao lưu, tiếp cận với nhiều nguồn thông tin. Do vậy, tiêu chuẩn lựa chọn nghề nghiệp cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp và bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng, giới trẻ cần phải bổ sung các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, vi tính. Ngoài ra, cần phải thay đổi nhận thức, không chỉ có một con đường duy nhất là phải vào đại học mới thành công khi lập nghiệp. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như sự đam mê, chọn nghề phù hợp với sở trường và năng lực cá nhân cũng giúp các bạn có cơ hội thành công cao hơn dù ở bất kỳ lĩnh vực nào.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 0975 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.